Đao thứ ba trúng miệng hình người, mũi thứ tư trúng tim và mũi thứ năm trúng rốn thì hết dao. Người Sơn Đông bước tới miếng gỗ, rút đủ năm lưỡi dao ra. Con nhà quyền toát mồ hôi. Người Sơn Đông vỗ vai Danh: "Em không sợ." "Không, ông phóng dao chì một cây. Em dám ra trước mảnh gỗ không?" "Để làm chi vậy ông? Để ta phóng dao." Danh lè lưỡi: "Cháu không dám đâu." Người Sơn Đông xoa đầu nó, nói: "Ta đùa chút chơi, phóng dao nhỡ trúng mặt cháu thì chết." Người Sơn Đông ném dao vào hòm đồ nghề. Ông ta đỡ miếng gỗ, nằm rạp xuống đất, rồi tuyên bố giải tán. Bọn nhãi lại lấy gạch chọi con khỉ, khiến nó khẹt khẹt, luôn miệng. Đám khán giả lục tục kéo nhau ra về. Danh nán lại, nó đâm ra cảm cái tài phóng dao của người Sơn Đông. Quyền dục Danh: "Giọt đi mày, bộ muốn theo ông ta sao?" Danh lắc đầu, nó bảo Quyền: "Mày về trước đi." Quyền hỏi: "Mày ở lại làm gì?" Danh liếc nhìn đứa nhỏ và nó dán mắt vào khuôn mặt vẻ hề. "Sao ông ta lại gọi nó bằng cháu nhỉ? Mà giọng của ông ta sao giống giọng của người đồng hành lớn tuổi của nó trên chuyến xe Sài Gòn Mỹ Tho thế?" Danh không thể lầm được. Đúng rồi, đứa nhỏ có chiếc răng khểnh và nụ cười hóm hỉnh đang thu dọn đồ nghề kia là con bé Thảo. Con bé hay hỏi cha những chuyện vớ vẩn và làm nũng cha tới độ hỗn láo. Danh sực nghĩ đến cái hòm to tướng khi hai người lơ trèo lên mua xe gỡ xuống ở đầu Tịnh Liệt. Nó liên tưởng tới cái hòm đồ nghề của người Sơn Đông. Tâm hồn nó nao nao, khó tả. Nó nhớ lại giấc mơ ngắn ngủi, gãy vụn vào buổi chiều, ngồi dựa lưng vào gốc cây dừa bên bờ sông Cửu Long. Danh đã ước ao được ngồi chung một chuyến xe với cha con bé Thảo. Chuyến xe đi mãi không dừng ở bến nào. Quyền vỗ mạnh vai nó: "Mày mớt tài phóng dao của ổng hả?" Danh mỉm cười, nụ cười méo mó thương hại. Mắt nó chớp mau. Hình ảnh thằng lựa chết phọt ốc hiện nguyên hình. Hình thằng quý đen với cái dây lưng cá sấu khóa đồng. Nó mím môi: "Phải chi tao biết phóng dao." Quyền dìu Danh bước đi. "Thì mày tập, khó chó gì?" "Tập lâu không?" "2-3 năm. 2-3 năm, nhỡ thằng quý đen nó chết mẹ nó mất rồi thì sao?" Quyền biểu môi: "Tụi mình khó chết lắm, mày hiểu chưa? Khổ thế bà nội mà trời cứ bắt sống. Hồi ở khám Chí Hòa, tao đã đập đầu vào tường mà vẫn không chết. Quý đen có chết bệnh đâu, phải có đứa giết nó mới chết. Anh chị có thằng nào ngõm ngon lành đâu mày." Danh nghiến răng ken két: "Tao sẽ giết quý đen." Quyền cười hề hề: "Thì tao có bảo mày không giết thằng chó đẻ đó đâu. Nhưng đợi mày biết phóng dao đã. Mày đã tả nó cho tao nghe, nó hay ngồi uống bia đặc ở lầu Bồng Lai buổi trưa hả?" "Ừ." "Nó quay mặt ra cửa sổ hả?" "Ừ." "Có người lên nó cũng đâu thèm ngoảnh mặt lại hả?" "Ừ." "Mẹ kiếp, nó hách thật. Vậy nó mới dễ tỏi. 2 năm sau mày trở về, mày lên lầu Bồng Lai vào giờ nó uống bia. Mày đứng cách nó 3 thước, mày réo tên nó chửi bới. Nó quay lại, mày phóng liên tiếp 3 lưỡi dao vào tim nó. Ta muốn phóng 5 lưỡi như người Sơn Đông." Quyền siết cánh tay vào cổ bạn: "Khó quá, vậy mày phải theo ổng mà học." Quyền tưởng nói giỡn bạn chơi cho vui, nhưng Danh ngó lại. Nó thấy đứa nhỏ đã tháo mặt nạ ra và người Sơn Đông cũng đã tháo cái mũi lọ giả. Đứa nhỏ lấy khăn ướt lau mặt rồi đưa cho người Sơn Đông. Trái tim Danh đập liên hồi, nó gỡ tay Quyền ra. "Mày về trước đi." Quyền ngạc nhiên: "Bộ mày theo ổng thật hả?" Danh không trả lời. Nó cắm cổ chạy nhanh tới chỗ người Sơn Đông. Danh mở to mắt. Đứa nhỏ đúng là con bé Thảo. Và người Sơn Đông là người đồng hành lớn tuổi của nó, người đã kể chuyện gã thuyền chài Nguyễn Trung Trực mang dòng sông Bến Lức vào lịch sử. Danh đứng chôn chân ngó hai bố con bé Thảo chầm chầm. Nó run rẩy hồi hộp. Cho tới lúc người Sơn Đông nhìn thấy nó, ông ta cười dang rộng hai tay: "À, chú em đấy à, đã kiếm được bạn phải không?" Danh đần người ra. Người Sơn Đông bỏ việc thu dọn đồ nghề, bước tới gần nó. Thế nào, chú em vui vẻ không? Danh bị xúc động, nước mắt ứa ra. Người Sơn Đông vỗ nhẹ lên đầu nó. Sao chú em khóc? Con bé Thảo trố mắt nhìn Danh. Thằng nhãi vội đưa tay quệt ngang mặt. Người Sơn Đông vẫn dịu dàng. Đứa nào bắt nạt chú em hả? Danh lắc đầu. Người Sơn Đông ái ngại. Thế sao chú em khóc? Danh ngước mắt lên. Nó thấy người Sơn Đông mất hết cái vẻ hề ban nãy. Đôi mắt ông ta trìu mến, như đôi mắt cha Danh khi cha nó mắng yêu nó. Danh bớt ngượng nghịu, lúng túng. Nó nắm lấy cánh tay người Sơn Đông. Ông cho cháu theo ông với. Chưa để người Sơn Đông trả lời, Danh tiếp. Cháu lại ông cho cháu theo ông với ông nhé. Người Sơn Đông vuốt ve bàn tay Danh. Bố mẹ cháu không chịu đâu. Bố cháu chết rồi ông ạ. Còn mẹ cháu? Mẹ cháu cũng chết rồi. Chú cháu sợ thím cháu, đuổi cháu đi từ 2 năm nay. Người Sơn Đông kéo Danh về chỗ hòm đồ nghề. Con khỉ ngửi hơi người lạ, kêu khèn khẹt. Người Sơn Đông bảo Danh ngồi trên cái thùng nhốt khỉ, nhưng Danh không dám ngồi. Con bé Thảo hóng chuyện, làm Danh luống cuống. Người Sơn Đông hỏi nó, 2 năm nay cháu làm gì? Cháu sống một mình. Bác hỏi cháu làm gì cơ mà. Lối xưng hô bác cháu của người Sơn Đông khiến lòng Danh ấm hẳn lên. Nó không cần giữ kẻ nữa. Thưa bác, cháu đánh dài. Người Sơn Đông thản nhiên, kiếm ăn được không? Vất vả lắm bác ạ. Phải đóng tiền thuế cho Quý Đen mỗi ngày 20 đồng. Quý Đen là ai? Là vua đánh dài. Nó đặt ra luật lệ và bắt bọn đánh dài trên hè phố của nó phải tuân lệnh. Danh nói luôn, bác cho cháu theo bác, cháu sẽ đứng cho bác phóng dao. Nhỡ chết thì sao? Thì thôi. Người Sơn Đông mỉm cười, đi với bác cực lắm. Cực cháu cũng chịu nổi. Quý Đen nó quất chúng cháu bằng dây lưng da cá sấu khóa đồng, mà cháu còn chịu được là... Người Sơn Đông hỏi, cháu theo bác làm gì? Danh nói thật, để học bác tài phóng dao. Người Sơn Đông trợn trừng mắt. Học phóng dao? Dạ, cháu muốn đi bán thuốc à? Không, tốt lắm, bán thuốc phải bôi hề trên mặt, phải nói láo mới có cơm ăn. Cháu học phóng dao làm gì? Danh sợ nói rõ cái ý định của nó, người Sơn Đông sẽ từ chối, nó phịa. Cháu thích lên Ban Mê Thuột, nghe nói trên rừng nhiều rắn độc, cháu muốn học phóng dao để đi rừng chơi vững bụng. Tốt lắm, bác sẽ dạy cháu. Danh hớn hở, nó ôm chầm lấy người Sơn Đông. Bác cho con theo bác hả bác? Ừ, cháu sẽ đánh thanh la cho bác để... Danh nín lại, liếc nhìn con bé Thảo. Người Sơn Đông nói lời nó, để chú Thảo ngồi chơi hả? Dạ, được rồi, ta thu dọn đồ nghề đi ăn cơm. Mai mốt, bác cháu mình đi An Giang. Danh bắt tay vào việc ngay. Lát sau, chiếc hòm đồ nghề của người Sơn Đông đã được buộc khóa cẩn thận. Người Sơn Đông thuê xe ba bánh chở hòm tới tiệm cơm. Danh ngồi bên con Thảo, nó quên hẳn thằng Quyền. Luật hè phố chương 12. Thảo hỏi Danh,
anh này, má anh có đẹp không?
Danh ném viên sỏi xuống sông. Má anh bán chè khoai bột bán, đẹp sao được mà đẹp. Thảo không chịu, con bé cãi lý.
Bán chè khoai cũng vẫn đẹp chứ.
Danh cười, nhưng má anh không đẹp đâu, chắc má em đẹp lắm nhỉ. Thảo chớp mắt.
Em có thấy mẹ em bao giờ đâu. Bố bảo mẹ chết khi em lọt lòng. Bố chỉ bảo thế thôi, rồi mắt bố đỏ ngầu dễ sợ la la.
Danh tiếp tục ném những viên đá sỏi xuống sông. Ở Long Xuyên có một cái công viên thơ mộng lắm. Công viên ở ngay bờ sông An Giang. Trên mỗi chiếc ghế có dàn hoa tim tím đẹp mắt vô cùng, nhất là vô số đá sỏi. Đôi tình nhân mới yêu nhau rủ nhau ra công viên này ngồi nhỏ to tâm sự, thì tình yêu đã tha thiết sẽ còn thiết tha gấp vạn lần. Ngồi quay mặt ra dòng sông thì sau lưng là cái hồ nước, cạnh hồ có con đường nhỏ. Tiếng chân bước lên nghe lạo xạo. Nó chỉ nghe thấy tiếng gió lùa vào giàn hoa trên đầu nó. Nó và con Thảo cũng không phải là đôi tình nhân mới yêu nhau. Danh chưa biết yêu là gì, con Thảo cũng thế. Nhưng cứ thích ném đá sỏi xuống dòng nước. Và con Thảo cứ thích ngắt những cánh hoa tím, vò nát rồi vứt đầy chỗ ngồi. Danh theo bố con ông Nghị được 2 tuần. Nó đã biết Vĩnh Long, Sa Đéc, và hôm nay nó biết thêm Long Xuyên. Danh thế chân con Thảo, đánh thanh la, và làm công việc phụ giúp ông Nghị. Nó đã thương con Thảo từ hôm nghe ông Nghị kể chuyện gã chài lưới Nguyễn Trung Trực, nên Danh không muốn con Thảo mặc áo cao bồi, đeo mặt nạ ông Địa, đánh thanh la nữa. Ông Nghị bắt Thảo gọi Danh bằng anh, xưng em, và bắt Danh gọi Thảo bằng em, xưng anh. Xa vắng vỉa hè, xa vắng cái xã hội đánh dài lượm thượng, ăn tục chửi bậy. Sống cạnh ông Nghị, người bán thuốc quảng cáo có tâm hồn bao dung, và con bé Thảo ngây thơ, nhí nhảnh, Danh thấy nó hiền ra. Nó không được chửi thề văn tục nữa, nhưng nó vẫn nhớ thằng Lựa, nhớ ghê gớm. Càng nhớ Lựa, mối thù Quý Đen càng bốc lên. Nó ước làm sao học được một gốc cái tài ném dao của ông Nghị, là nó có thể giết Quý Đen, rửa hận cho thằng Lựa. Danh ném sỏi, mà tâm hồn nó để ý chuyện đâu đâu. Đến nỗi con Thảo hỏi 2-3 lần, Danh mới sực tỉnh. Thảo trách móc:
anh không nghe gì à?
Có chứ.
Thế em đã nói gì anh?
Danh vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán. Em hỏi lại đi. Thảo ném một cánh hoa vào mặt Danh.
Phạt anh đấy.
Lời nói của Thảo, cử chỉ của Thảo khác hẳn thằng Lựa. Sao Danh cứ nghĩ Thảo là thằng Lựa? Suốt cuộc đời thơ ấu của Danh, bây giờ nó mới hiểu thế nào là nhõng nhẽo, nũng nịu. Hồi ba nó còn sống, ba nó mắng yêu nó: mày nhõng nhẽo như con gái ấy. Thì ra thế, con bé Thảo đã nhõng nhẽo như thế đó. Tâm hồn thằng Danh xốn xang quá thể, bất chợt nó mở miệng: em phạt anh nữa đi. Con Thảo ném một cánh hoa trúng tóc Danh, cánh hoa dính vào mớ tóc, rồi bám chặt lấy. Thảo mỉm cười thích thú:
đừng lắc đầu nghe anh.
Ừ.
Trông anh kỳ cục lắm anh à.
Danh hơi nóng ở tai. Nó muốn có ngay cái gương để xem mặt mũi nó ra sao, mà Thảo bảo nó kỳ cục. Danh hỏi: mặt anh xấu lắm hả? Thảo nhe cái răng khểnh:
đâu có xấu, ngộ ngộ thì có.
Danh thở vào nhẹ nhõm. Nó nói lảng: lúc nãy em hỏi gì anh nhỉ?
À, bố anh có cừ bằng bố em không?
Chắc không đâu.
Thế bố anh làm gì?
Danh ngần ngừ một lát rồi khẽ trả lời: ba anh làm nghề chạy xích lô mái. Thảo không nghe rõ hỏi lại:
cái gì mái hả anh?
Xích lô mái.
À, xích lô mái, em đã đi rồi, gió thổi tung cả tóc, ngồi chỉ sợ xe chạy chui vào gầm xe nhà binh á.
Ừ.
Bố anh chạy xích lô mái cừ không?
Danh bị xúc động, một hình ảnh khốn nạn dưới mái nhà lá hiện ra. Ba nó nằm gối đầu trên chiếc gối rách, máu miệng trào ra đầy cổ, thấm ướt áo. Danh phải chạy đi mua đá cục, đập nhỏ bỏ vào miệng ba nó. Máu cầm chừng một lúc rồi lại ọc ra cả lon sữa bò. Sau đó, chú nó chở ba nó vô nhà thương. Bác sĩ chích thuốc và cũng bắt ba nó ngậm đá. Nửa đêm hôm đó, ba nó chết. Xác ba nó được mang về, đặt trên chiếc ghế bố. Chiếc gối đẫm máu, chưa kịp giặt. Ba nó chết không có đồ gối đầu. Danh nghẹn ngào nói với Thảo: xích lô mái cực thấy mồ, cừ quái gì đâu, cừ dập ngực thì có. Thảo tròn đôi mắt:
sao lại dập ngực?
Mái nó kêu ầm ầm, bụi lùa vào mắt. Đường Sài Gòn gập ghềnh nhấp nhô, chạy xích lô mái riết, ngực bể nát.
Bố anh có bị bể ngực không?
Có chứ.
Bể ngực ra sao hả anh?
Bể ngực máu nó trào ra có vòi.
Eo ơi!
Thảo quay sang hỏi chuyện khác.
Đánh chài vui không hả anh?
Danh lắc đầu, cực lắm.
Sao anh lại đi đánh chài?
Chả biết làm gì thì đi đánh chài chứ sao nữa. Thảo nhớ tới cái hình xăm trên cánh tay Danh. Con bé dục:
Anh cho em xem cánh tay anh đi.
Danh ngó Thảo, nó bắt gặp đôi mắt đen le lấy, ánh lên sự cầu khẩn. Danh vén cánh tay áo, Thảo xích bên Danh. Con bé thản nhiên nắm lấy cánh tay Danh, khiến thằng bé đánh giày nhồn nhột. Danh có cảm tưởng bàn tay Thảo cơ hồ một cục đá mà thằng Lựa nghịch ngợm thường hay bỏ vào cổ nó khi nó ngủ trưa quên không kịp dậy. Cục đá của thằng Lựa lạnh buốt, bàn tay của con Thảo mát rượi rượi. Danh lại nhớ đến má nó. Có một lần nó đi trồng trái ở cánh tay, sưng có mủ khó chịu lắm. Má nó đã bắt nó vén cánh tay áo lên, nắm cánh tay bảo rằng: "Tốt tốt Danh à, trái lên thế này mày hết bị rỗ hoa, rồi mủ xẹp đi." Những vết xước xác ăn nha non, ngứa ngáy. Má nó đã dùng móng tay út gãi gãi nhẹ chung quanh ba mụn trồng trái. Không còn gì thú vị bằng có cái mụn ăn da non ngứa ngáy được người khác gãi giùm, nhất là gãi vào buổi trưa để ngủ một giấc ngon lành. Con Thảo cũng đang lần những ngón tay thon nhỏ lên hình của nó, của thằng Lựa, ở chỗ vết xăm đang ăn da non. Thảo nói:
"Mà anh là thằng không hút thuốc hả?"
"Ừ."
"Tên nó kêu chi?"
"Lựa."
"Nó cũng đánh giày à?"
"Ừ."
"Giá em là con trai, em cũng đi đánh giày lấy tiền mua cà phê cho bố em."
Danh mỉm cười: "Quý đen nó lấy hết tiền của em à." Nó nói dứt, nỗi buồn và mối hờn hoang lên mắt, và cái cảm giác ăn da non chợt biến mất. Thảo ngay người ra.
"Quý đen là ai?"
"Là thằng dữ tợn, cần phải phóng dao vào tim nó." Thảo vẫn nắm cánh tay Danh, mơn man những ngón tay thon nhỏ trên làn da sạm nắng mưa của nó.
"Nó ác lắm hả anh?"
"Ừ, nó lấy dây lưng da cá sấu, khóa đồng quất vào mình mẩy thằng Lựa, rồi nó ở bồng lai bước xuống. Thằng Lựa sợ quá chạy vù ra đường, xe hơi cán chết thằng Lựa." Danh làm như Thảo hiểu hết chuyện thằng Lựa. Nó say sưa kể: "Em biết rồi chứ, thằng Lựa phọt ốc, máu và ốc bắn tóe ra đường. Mẹ kiếp, con nhà Lựa ngu như con kẻ ấy." Thảo buông cánh tay Danh ra, con bé lè lưỡi:
"Anh nói bậy bạ nhé."
Danh xấu hổ, nó giả vờ ngoái lại đằng sau: "À, giá có cần câu đi câu cá ở hồ thì tuyệt cú mèo." Thảo lè lưỡi:
"Lúc nãy anh bảo Lựa ngu như con kẻ, con kẻ là gì hả anh?"
Danh lúng túng, nó hỏi Thảo: "Em đã đi câu chưa?" Thảo toét miệng cười:
"Con gái ai lại đi câu?"
Danh nhớ tiếng chú mà bố Thảo hay gọi nó từ hôm mới gặp Thảo, nhưng nó quên. Lúc này cần biết rõ để vừa lãng quên chuyện con kẻ, vừa hiểu tại sao ông Nghị đã gọi con gái bằng chú. Thảo đâu có là con gái. Thảo biểu môi:
"Em là con gái mà."
"Con gái sao bố em cứ gọi em bằng chú nhỉ?" Thảo chúm chím:
"Tại bố em cứ thích em làm con trai."
Danh đùa: "Thế em thích làm con trai hay con gái?"
"Em thích cả hai."
"Sao kỳ vậy?"
"Đâu có kỳ. Khi nào đi câu thì em thích làm con trai, khi đi vòi vĩnh bố em thích làm con gái. Đi câu thích không hả anh?"
"Thích, giật được chiếc giày rách còn khoái nữa."
"Giật cái giày thì khoái nội gì?"
"Thì đi ăn hủ tiếu." Thảo không rõ chuyện đi câu của Danh, nó mới chỉ kể chuyện này cho Lựa nghe thôi. Tuy chẳng hay gì, Thảo vẫn gật đầu:
"Thế thì khoái thật. Anh này, chắc anh thương thằng Lựa lắm hả?"
Danh chớp mắt thật mau. Giấc mơ có căn nhà, nuôi một đàn gà, một con chó si, cơ hồ hai hạt cát lớn bay vào mắt Danh. Nó đưa tay dụi mắt: "Ừ, anh thương nó lắm."
"Nó kêu chi anh nhỉ?"
"Lựa."
"Nó thương anh không?"
"Nó chỉ làm khổ anh."
"Nó làm khổ anh, sao anh còn thương nó?"
"Ừ, anh thích nó làm khổ anh. Nó chết không có đứa nào để anh bên nữa. Em không biết chứ, thằng Lựa nó kể chuyện ông Thừa Cung, ông Tử Lộ hay lắm cơ."
"Thế à?"
"Đáng lẽ nó còn đi học, đọc chuyện Tam Quốc Chí cho anh nghe nữa. Em biết chuyện Tam Quốc Chí không?"
"Không."
"Bây giờ anh chẳng thèm đi học nữa, thằng Lựa chết rồi. Anh hết muốn nghe chuyện, chỉ muốn học phóng dao." Con Thảo để tay lên cầm suy nghĩ một lát,
Anh biết đọc không?
Không.
Anh không biết chữ à?
Cần gì biết chữ? Dân đánh giày biết chữ cũng vậy thôi. Giỏi lắm là đọc được mấy cái program tuồng cải lương. Thảo khoe.
Bố em dạy em học, em biết đọc, biết viết. Anh có học không? Bảo bố em dạy.
Danh xua tay. Không, anh chỉ học phóng giao thôi.
Anh vẫn thích lên ban mê thuộc à?
Danh lắc đầu. Không.
Sao anh bảo bố anh lên rừng phóng rắn?
Danh sực nhớ ra. Ừ, anh thích phóng rắn lắm. Anh sẽ phóng trúng tim con rắn quý đen. Chiều xuống vội vã, mặt trời đã khuất ở dưới lùm cây bên kia sông. Gió lạnh hơn. Hai đứa bé vẫn ngồi sát bên nhau. Một lúc sau, Danh đứng dậy. Về chợ đi, kẻo bố đợi. Thảo nũng nịu.
Anh ngắt một cánh hoa tím, gài lên tóc em đi.
Danh ngơ ngẩn, để làm gì? Thảo cũng đã đứng lên nhìn thẳng vào mặt Danh.
Không biết nữa.
Nhưng dù cả hai đều không biết, Danh cứ ngắt bông hoa tím cài lên tóc Thảo. Hai đứa bé rời công viên Nguyễn Du. Chúng nó qua cầu sang bên đường Lê Lai. Đường chiều tĩnh lỵ nuốt hai đứa trẻ mồ côi lưu lạc. Luật hè phố chương 13. Danh không ngủ trưa. Nó lần ra bến đò Thuận Giang. Hôm nay Danh theo bố con ông Nghị tới tận làng Mỹ Luông, thánh địa hòa hảo. Cái cù lao nhỏ này nằm bên bờ Tiền Giang, nơi ông Huỳnh Phú Sổ ra đời và lớn lên, đã trở thành đức thầy của hàng triệu tín đồ hòa hảo. Sống ở phía hè Sài Gòn, mắt Danh đã quen nhìn những con người văn minh. Nay xuống hòa hảo, gặp những người đàn ông tóc lòa xòa ngang vai và mặc áo bà ba đen, Danh có cảm tưởng nó đã gặp những người này trong tuồng cao bồi có lính Mỹ đánh nhau với mọi da đỏ. Nhưng nhìn riết cũng quen mắt, Danh bớt sợ và nó lén ông Nghị một mình thủ con dao của thần quyền ra bến đò Thuận Giang chơi. Đứng ngắm sông nước một lúc, Danh trở vào đình làng Mỹ Luông. Trong sân đình, một vài đứa trẻ con nhà quê đang đùa giỡn nhau. Danh không thèm để ý tới bọn nhãi này. Nó kiếm một thân cây phẳng phiu, rút trong túi ra một miếng phấn, vẽ hình thằng người lên. Danh không biết vẽ, hình người của nó trông buồn cười lắm. Bọn nhãi con ngừng đùa giỡn, bu quanh Danh. Khi nhận được Danh là con của người Sơn Đông, chúng nó lè lưỡi, nhăn mặt có vẻ khiếp phục lắm. Một đứa hỏi Danh, mày tính làm trò gì đây? Danh nín thinh. Nó móc con dao của thằng Quyền, bấm rắc một cái. Lưỡi dao bật ra. Danh lùi lại ba bước. Nó cầm mũi dao phóng biểu diễn một đường. Lưỡi dao cắm phập vào thân cây, nhưng không trúng hình người. Tuy vậy, bọn trẻ con cũng vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Cao hứng, Danh cởi áo. Hình trên cánh tay nó nổi bật dưới ánh nắng. Bọn nhãi con đứa nọ nói với đứa kia, thằng nhỏ xăm mình hả mày? Danh tiến lại chỗ thân cây. Nó vẽ hình trái tim giống hình quả xoài vào giữa ngực hình người, rồi nói với bọn nhãi, tụi bay biết thằng nào đây không? Bọn nhãi con ngơ ngác. Danh khuyến khích, đứa nào đoán trúng ta làm trò ảo thuật cho coi. Một thằng đáp, tay hả mày? Danh cười, tay phải mũi lõ chứ thằng này mũi tẹt mà. Thằng khác giơ tay, ta biết rồi, phải thằng Việt Minh không? Trật lất, thằng quý đen đó. Bọn nhãi con ngẩn tò te, nuốt nước bọt tiếc rẻ, đã chẳng đoán trúng để được xem thằng con của người Sơn Đông làm trò ảo thuật. Danh đã lùi khỏi thân cây ba bốn bước. Nó hỏi, đố tụi bay, ta có phóng dao trúng tim thằng quý đen không? Bọn nhãi con cùng hét, đúng chứ, mày phóng giỏi thế mồ. Nhỡ ta phóng trật thì sao? Thì thôi. Danh nhích chân lại một chút. Nó co chân phải lên, cầm mũi con dao ngắm nghía. Nó kéo tay về phía sau, sắp sửa phóng mũi dao thì mũi dao đã cắm phập vào tim quý đen và một chuỗi cười giòn. Ngắm lâu thế thì trật rồi chứ ạ. Danh cục hứng quay lại. Nó đã biết người vừa chê nó. Danh bẻ lưỡi dao rồi đút vội vào túi. Ông Nghị trách Danh, sao không ngủ trưa hả cháu? Danh bối rối, cháu không buồn ngủ ạ. Bọn nhãi con thấy người Sơn Đông, sợ ông ta làm phép hóa thành quả trứng, rủ nhau chuồn. Sân đình còn lại hai người khách lạ, một già một trẻ. Ông Nghị nói, gặp rắn, cháu ngắm nghía lâu thế thì rắn nó đã nhảy tới mổ vào người cháu rồi. Danh chạy tới hình quý đen, rút mũi dao nhà nghề của ông Nghị khỏi trái tim Quý Đen. Nó thấy hình như máu Quý Đen phọt ra. Danh đưa dao cho ông Nghị năn nỉ. Bác dạy cháu phóng dao đi. Ông Nghị xoa đầu Danh. Có thật cháu muốn lên 30 thuộc không? Danh gật đầu. Cháu muốn lên 30 thuộc bác ạ. Rồi cháu tính làm gì ở trên đó? Danh quay mặt đi chỗ khác để che giấu khuôn mặt đang sắp đặt sự nói dối của nó. Nó chưa kịp trả lời thì ông Nghị đã quàng tay lên vai nó. Vào chỗ kia, bác nói chuyện này cho cháu nghe. Danh nghe theo ông Nghị, lại gốc cây xoài. Khi hai người đã ngồi xuống, ông Nghị rút bao ếch chuồng 10 điếu mời Danh. Cháu hút một điếu, cháu bỏ thuốc lâu rồi ạ. Thì hôm nào hút một điếu chơi, không viền thì thôi chứ sao. Dạ cháu không hút. Cháu nhất định không hút à? Tại sao đang hút thuốc cháu lại bỏ? Từ hôm thằng bạn cháu chết, cháu hết muốn hút thuốc. Kỳ vậy, cháu không còn đứa nào để khoe thuốc ếch chuồng ngon nữa. Ông Nghị gật đầu. Ông rút điếu thuốc cắm vào môi rồi châm lửa đốt. Nhả một hơi khói, ông Nghị nói: bác đã có hồi ngủ vỉa hè chung với bọn trẻ con đánh nhầy. Cháu đi theo bác chắc khổ sở lắm nhỉ? Không ạ. Cháu không được nói cái gì cháu thích nói. Bác thấy cháu cũng khó khăn lắm. Cháu sắp lên rừng, vậy có biết thú rừng không? Con ngựa chẳng hạn. Không ạ. À, con ngựa rừng nó chạy nhẫn nhơ. Nó cậy nó là ngựa hoang không chủ. Muốn hí thì rướng cổ, co hai cẳng trước lên hí. Muốn nằm thì nó kiếm chỗ nằm, cựa quậy cho sướng thân. Nhưng rồi người ta bắt được nó, mang nó về đồng bằng, dạy dỗ nó, đặt yên lên lưng nó, đóng hàm thiết vào miệng nó, đóng móng sắt vào chân nó, bịt mắt nó hết nhìn ngang, và làm những công việc nó không thích. Danh ngây ngô, cháu chẳng hiểu gì. Ông Nghị cười, cháu đâu có thích đi làm sơn đông bán thuốc, phải không? Danh liếm môi dưới, cháu thích theo bác và em Thảo. Theo bác đâu có sướng bằng hồi cháu sống ở vỉa hè. Danh cảm thấy thèm khóc quá. Giá nó khóc được thì sướng biết mấy. Ông Nghị nhìn đôi mắt đỏ hoe của Danh, vuốt tóc nó. Cháu không khóc à? Danh hòa lên khóc. Nó gục đầu vào lòng ông Nghị, nức nở. Cháu đâu có thích ở vỉa hè. Tại ba má cháu chết, chú thím cháu đuổi cháu đi. Trong nước mắt, Danh nhìn rõ thằng Quyền đang đứng trước mặt nó. Thằng Quyền cầm con dao phóng vào thân cây dừa. Nó nghe rõ thằng Quyền mỉa mai nó, bảo nó còn khóc thì khó lòng giết nổi Quý Đen. Danh ngẩng đầu lên, vén áo thun lao ráo nước mắt. Ông Nghị đập khẽ vai nó. Khóc nữa đi, bác nhiều lúc muốn khóc như cháu mà không khóc được. Già rồi, khóc người ta cười chết cho nhỉ. Cháu khóc nữa đi. Danh nuốt nước miếng pha trộn với nước mắt vòng vào mép nó. Cháu không khóc nữa. Từ nay cháu không khóc nữa. Cháu thề không khóc nữa. Đừng thề chú bé. Cháu thề thật mà. Cháu nghe bác đi. Đừng thề gì cả. Thề hôm nay, mai hối hận đấy cháu ạ. Nhưng cháu thề trả thù cho thằng Lựa. Danh đã buộc miệng. Nó tiếp lời. Thằng Lựa bị rắn cắn chết bác ơi. Ông Nghị dập mẩu thuốc lá xuống đất. Ông nói vu vơ. Miếu hòa hảo này huyền bí quá chừng. Cháu biết không? Vừa nghe người ở bến đò Thuận Giang kể chuyện lạ hơn ảo thuật. Họ bảo đức thầy sang làng Long Kiến thăm giáo dân bị lỡ đò. Đức thầy thả cái nón ngồi lên khỏi cần chèo, và cái nón lá lướt sóng qua sông nhanh hơn ghe mái. Ông Nghị mỉm cười. Ông kéo sát Danh gần khích. Chú bé Thảo nói lại với bác rằng ba cháu chạy xích lô mái bị dập phổi, chết khổ lắm. Dạ. Chú bé Thảo nói lại với bác rằng cháu không biết chữ. Dạ. Cháu không thích biết chữ hả? Dạ. Này, chú bé Thảo nói chuyện của cháu cho bác nghe. Cháu không biết chữ thì sao đọc được truyện Tam Quốc? Cháu không cần đọc truyện Tam Quốc nữa. Ông Nghị ngước mắt lên, ngắm mấy con chim đang líu ríu trên cây xoài. Ông nói, truyện Tam Quốc hay lắm, cháu ạ. Thế cháu đã biết truyện Tam Quốc chưa? Cháu mới biết một chút. Cháu kể bác nghe nào. Ba cháu biểu truyện Tam Quốc có thằng Trương Phi hét bự, thằng Quan Công mặt đỏ tựa giấy hồng điều, râu dài quá rốn. Hai thằng này chơi thân với nhau lắm, phải không hả bác? Ông Nghị phá ra cười. Danh ngơ ngác. Bác cười gì vậy? Ba cháu nói sai hả bác? Ông Nghị lắc đầu, không, ba cháu nói đúng. Nhưng sao cháu gọi Trương Phi và